Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thứ hai, ngày 18 Morian, ngày 10 tháng 5 năm 1980. Xuyên qua cực nhập tâm tập tiến, chúng ta con người xuống thế gian sống trong sự cực khổ nhọc nhằn, nhưng hậu chân tâm chúng ta mới phát khởi đứng lên tìm một lối thoát cho chính mình. Nếu không có đau khổ, không có cực nhọc, không ai chịu tập tiến cả. Chúng ta thấy rõ ràng, từ nhỏ đến lớn, chúng ta xuống thế gian có người năng niu, nhưng sống trong cực nhọc, đau khổ khóc la. Mọi người đều ở trong trạng thái đó. Rồi lớn lên rồi phải lo, từ chuyện này tới chuyện kia cũng ở trong cực nhọc mà thôi. Rồi sự kích động và phản động, tự nhiên hành cho mỗi tâm phải tự xuất phát một tâm trí bất khuất để tầm tiến. Thế cảnh đảo điên tạo nỗi phiền ở thế gian, thấy mình là lộn xộn, dòm thiên hạ càng lộn xộn nữa. Cái thế cảnh đảo điên tạo nỗi phiền, chính mình lo cho mình không sống, rồi thiên hạ tất cả rối loạn thêm nữa. Cảnh đã đem lại những sự phiền cho nội tâm. Cha mẹ chẳng còn quy định giá, cha mẹ thì không có thế nào trở về cái thời gian yên ổn. Tại sao? Vì sự động loạn của gia can, của chồng, của vợ, của chồng, rồi tới các con, rồi tới xã hội. Đó, làm sao quy định giác nổi trong sự khổ cực truyền miên đòi hỏi 24/24. Bây giờ giác nào các bạn làm cha mẹ ngày hôm nay, các bạn được sung sướng ở chỗ nào? Các bạn nói là tôi tu tôi không lo, các bạn thử không lo thôi, nó cũng buộc các bạn phải lo đó. Nếu mà không hành, không cương quyết hành, không cương quyết giải, làm sao được chút mình ổn định như ngày hôm nay? Chúng ta dùng lý thuyết để lý luận mãi nhưng mà làm được. Nói thì hay lắm, rồi chập thì trong cái tâm nó giận, trong nó buồn, nó đau khổ. À, rồi thay những cái gì cũng bực mình hết. Tại vì sao? Tại bên tâm của mình nó đã loạn rồi, nó không có ổn định. Nếu nó ổn định đâu đó có trật tự, thì chúng ta đi tới định giác. Vì thiếu trật tự thì chúng ta thấy một chút công chuyện, chúng ta thấy lộn xộn, thấy đau buồn, thấy khổ cực, luân hồi tái tục ngộ tiệt diễn đó. Không ổn định được rồi luân hồi chết đi, xong lại tái tục ngộ tiệt diễn. Cái sự vay trả lập thành gia đình tại thế gian, sống làm người rồi chết, chết rồi tái sanh rồi học nữa, nhồi quá. Vợ chồng cũng là ở trong cảnh nhồi quả, con cái cũng ở trong cảnh nhồi quả, rồi khắc khe lẫn nhau. Biết chứ, để tìm đường tiên, tạo cái cảnh khổ không à, chẳng có ai sướng. Tôi tưởng là tôi làm bà này, bà kia, bà nọ, tôi giàu, tôi có, tôi sướng, đâu có sướng, khổ. Tôi khổ ai biết cho tôi, chỉ có ông trời biết tôi. Một mình tôi nhỏ bé như thế này mà lo cho mọi người, đâm ra bực tức. Tại sao? Đó là nhồi quả đó các bạn ơi. Các bạn được nhồi quả rồi, các bạn mới chán chê cái cảnh thế sự. Các bạn chán chê hành động của chính bạn, bản tâm đen tối của chính bạn. Rồi bởi các bạn buông bỏ tất cả mọi sự từ duyên trở thành trong giờ đó. Cho nên chúng ta có cái pháp được tu là thấy sớm hơn. Như các bạn tu so sánh lúc người tu trong chùa bao nhiêu năm, mình tu bao nhiêu năm, tại sao mình tu thấy càng ngày càng bực tức sáng suy, rồi cả những cả mình chính những chuyện đó là mình làm, chẳng ai làm. Làm cho gia đình nó bất ổn, làm cho chồng con nó không yên, là tại ai? Tại mình. Tại mình sống trong vô minh, không hiểu. Tưởng là sự việc của chính chúng ta đã suy nghĩ đó là đúng, nhưng mà hoàn toàn sai. Từ duyên ngộ hành thì đúng hơn. Chúng ta học từ giai đoạn một, làm từ một bài, từ bài vỡ một, rồi để thâu đáo. Còn hay hơn các bạn ôm một đống đó rồi làm không được. Nhiều người, nam cũng như nữ, ôm hết tất cả những chuyện gia đình, tưởng sự khâu lanh của mình thì mình có tưởng bảo bọc được tất cả mọi người. Nhưng mới rốt cuộc rồi, trầm chắc sự đau khổ, buồn tủi, vì chẳng ai biết mình, chẳng ai giúp được mình ngoài mình mà thôi. Nhưng mà nhân hậu mới thấy rõ, rồi càng tu rồi mới thấy rõ đó là cũng là Thượng Đế sắp đặt cho chúng ta có cơ hội nghĩ chúng ta nhiều hơn, sửa lấy chúng ta nhiều hơn, để buông bỏ tất cả những cái tánh hư tật xấu mà muốn qua quyền của Thượng Đế. Cho nên chúng ta thấy chúng ta đọc nhiều quá, chúng ta sanh nhiều quá, chúng ta không biết sử dụng cái bản tính sáng suốt của Thượng Đế đã ban cho chúng ta là hương thượng để hoa giải. Tuyệt diện cảm động tuyệt diện dạy cho hữu biết, hiểu biết sự liên kết tình. Cái tuyệt diện cảm động tuyệt diện, mẹ thương con thương mẹ, vợ thương chồng. Đó, mất đi tí chút xíu, thì nó cảm động. Nó khóc, nó buồn, nó tủi. Nó vì ai? Nó vì những người tuyệt nhiên của nó. Rồi nó đau khổ. Dạy cho hiểu biết một sự liên kết kết tình. Thượng Đế đã dạy cho biết sự liên kết của quá trình, của tiền kiếp tới bây giờ. Ngày nay mới tai ngộ. Muốn buông bỏ cũng buông bỏ không được. Tại sao? Vì chúng ta thiếu cái hạnh đó, phải học cái hạnh đó. Các bạn có hung hăng, có giỏi, có tính toán, giỏi cách mấy đi nữa rồi, cái đó nó cảm động bạn thì bạn phải lo. Vì cái hạnh cái đó nó chưa có hoàn thành, cho nên phải lập hoàn hạnh, hoàn thành, sang tu, sửa tâm. Chúng ta đã sửa bên trong, sửa nội bộ trí óc, thân điển của nội bộ chúng ta, để khi để hòa với tất cả, học với tất cả. Cho nên cái tập tiến nó càng nới rộng, nó không bực tức, nó thanh tịnh, thấy rõ sự sai lầm của chính nó. Chính nó đạo đời ẩn núp bên trong trong mình, không khai khó triển mà khó minh cực hình. Đạo đời ẩn núp trong mình, không khai mà khó triển, khó minh cực hình. Đó cái đạo cũng như đời, nó trong tâm các bạn không đó, ở trong mình các bạn. Từ đầu chí chính đều có đạo, mà từ đầu chí chính đều có đạo, tâu canh bảo vệ để có sự sống cho thể xác, đó là đạo. Còn đạo sự sáng suốt, tha thứ, thương yêu, cảm động, phát tâm cứu độ, đó là đạo. Rồi còn tâu thức siêu phàm, thấy rõ thanh tịnh là đạo. Đó, không khai thì khó triển, không khai làm sao phát triển được. Khó minh cực hình, không hiểu tại sao tôi khổ, tại sao tôi cứ khổ hoài. Có tiền tôi cũng khổ, mà không tiền tôi cũng khổ. Tại sao? Tôi chưa cảm thông với chính tôi chưa hiểu tôi, tôi chưa hiểu quyền năng của Thượng Đế cho tôi có cơ hội tiến hóa, cho tôi học cực, để sau này phần hậu tôi được thanh nhẹ. Tôi không cần kỳ trí để học hỏi, nhưng mà tôi phản cảm thì tôi tiến cho một bước lọt lùng ba bước rõ ràng. Do cái bản tánh sân si đau khổ tạo cho tôi buồn, mà tôi cứ lần lượt lo tu lo hành, Ở đâu đó nó có trật tự rồi nó hướng thượng. Mỗi một việc gì xảy đến phải hướng thượng để giải quyết. Không nên u ơ trầm thế, không nên sử dụng cặp mắt phàm của chúng ta. Bạn đang thấy đây không phải chánh, đang nghe đây cũng chưa đúng, đang nói cũng chưa đúng. Nhưng lúc các bạn có thay đổi liên liên trong nội tâm đâu. Tu thờ tự giải tự minh, chuyên tâm tu luyện học khinh Phật trời, tu thì tự giải tự minh, có thể giải quyết mọi sự nan giải của nội tâm. Nếu bây giờ các bạn tu mà không chịu giải, cứ ôm lấy cái bản tánh với cha mẹ đi sinh vậy, tôi phải vậy là hư rồi. Các bạn mới hướng thượng, mới tiến được trong nơi thầm kín cởi mở, mới minh được. Chính tâm tu luyện mà học khinh Phật trời, dùng cái chính tâm tu luyện để học cái sự chuyển hướng phát triển của trời Phật, đưa tâm linh đến nơi mục đích tu thượng. Xem thế tạm cảnh đời, tấm xem được thuận do trời dạy ban đó. Cặp mắt chúng ta xem thế cảnh, cái thế tạm cảnh đời, thấy cái cảnh đời là tạm, tất dọt, thấy tất cả nó có gì bền vững đâu các bạn. Chúng ta là người Việt Nam là thấy rõ bao nhiêu tiền của qua khi vô. Ban đầu muốn tiền thì thấy nó chắc chắn, nhưng mà tiền rồi chúng ta thấy coi gì đó, tạm không. Trước kia có của nay không còn hết, đó, cái cảnh đời, thấy cái gì cũng tạm hết. Các bạn có giữ của cho trong mình cho đầy đủ học tròn, lớn thiệt lớn, mà ráp ở trong bụng nó cột chặt rồi. Một ngày kia các bạn cũng không đem đi được, nhưng mà cái mô ni châu của các bạn mới đem được. Đó là cái học tròn, đời đời, nó quá khứ, xa xứ, ngay trung tim chân này xuất phát đó. Mặc sớm thế tạm cảnh đời. Chúng ta khi xuất phát mô ni châu rồi, chúng ta thêm giờ khỏi cảnh tạm. Lúc đó chúng ta không dùng những nhãn nhục thế gian nữa, tập mắt thịt nữa. Tập xem được sự thịt thuận mà gia trợ kể ba. Lúc đó ta lấy mô ni châu xem xét, chúng ta thấy sự thượng đế rất tinh vi, an bài mỗi bài vở để dạy, để giáo dục cho cái chính phần học liên quan. Cho nên mỗi người một cái tình cảnh khác nhau. Con người đã nói rằng tôi hiểu lý, tôi hiểu cái gì cũng hiểu, nhưng mà cũng đâm đầu ôm lấy sự tâm tôi, không chịu buông bỏ tất cả những sự tâm tôi của chính mình. Tâm tôi lo đầu này, lo đầu kia, lo đầu nọ, rốt cuộc không có kết quả. Hiểu trước rồi, mỗi đứa một đứa con có một nghiệp quả, mỗi một người có phận sự của chính nó đối với thượng đế. Chúng ta còn lo gì nữa, chỉ lo cho mình đó là chẳng. Cái nghiệp tại thế thì chúng ta nâng niu xây dựng trong tình thương và đạo đức để cởi mở mà thôi, đó là chánh tâm. Còn chúng ta lo trong ngu muội thì thấy cái sự buồn tủi bực tức thì làm cho chúng ta chậm tiến mà thôi, đâu có tiến được. Nếu các bạn cứ tu mà hay động mai động thì một mặt tôi muốn rỡ rối, một ngặt tôi tạo thêm rối cho chẳng ích. Thế gian lập đạo luận bàn, phân minh đời đạo mà mở đạt tự đi ở thế gian thì lập đạo luận bàn. Tổ chức đạo này đạo kia đạo nọ để xem xét để hiểu đạo là gì, thì cao siêu người phàm không vói tới, không vói tới được. Khi bằng đạo tôi đạo này đạo kia đạo nọ, có ông tổ một thứ hết à, luận bàn để tìm cái lối thoát. Phân minh đời đạo mở đạt tự đi, phân minh ra đời ra thế nào, đạo ra thế nào, mở đạt tự đi thì phải thế nào mới tự đi. Chúng ta phải tu, phải thực hành. Lập đạo mà không thực hành đúng như là chân giải của đạo pháp, làm sao tự đi được. Cho nên chúng ta phân minh rồi, chúng ta thấy tự đi được. Cái người phân xét nghĩ suy lý trời chuyển qua thân thiện cảm ơn an. Cái trí người phân xét nghĩ suy, cái trí phân xét chuyện này chuyện kia chuyện nọ để suy nghĩ chính chắn là không.
Đó là những lời thuyết giảng của thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Còn đây này thì con thấy là cái tập của con thì rất là trần trượt, vì trong vòng mấy năm vừa rồi thì trước thì con coi như là con đã bị trễ rất là nhiều, con chỉ giữ hai pháp phụ thôi. Vậy nên con biết là mình rất là trường.
Bởi vì cái pháp là hỗ trợ cho chính mình từ tâm lẫn thân, mà nếu mình trì trệ là tự mình bỏ mình mà thôi. Cái pháp là nó đưa tới quân bình. Bất cứ tôn giáo nào, kinh Chúa thì nó hiểu rõ Chúa hơn, kinh Phật nó hiểu rõ Phật hơn. Mà con người nó khỏe mạnh, khi nó hiểu rõ là nó khỏe mạnh, còn nó hiểu không rõ nó không khỏe mạnh. Quân bình thì lúc nào cũng hiểu rõ mọi sự việc của mình, có lợi chứ không có hại.
Cảm ơn.
Được, có chứ.
Dạ, kính thưa thầy, con có một bà mẹ ở tại Việt Nam. Lúc khoảng 2 năm về trước, lúc con còn đang tin tấn, thì con có nhờ anh Nguyễn Đức Hạnh, là nhờ một người thân của anh Hạnh ở tại Sài Gòn, và copy cái phương pháp công phu gồm có hai pháp Tôi Hồng và Chú Minh, để gửi bằng cách gửi nạp danh đến gửi cho ba mẹ của con. Thì lúc đó ba mẹ của con bị bệnh, cho nên con nghĩ rằng vì cái lòng hiếu thảo, cho nên con lúc đó trình độ của con cũng còn kém, nhưng mà con có được cái tinh tấn và vì hiếu thảo con đã có nhờ anh Thành để mà truyền lại cái pháp đó. Nhưng lúc đó thì ba mẹ con nhận được cái bản copy đó, nhưng mà cũng vẫn còn, con nghĩ rằng vẫn còn dư chưa dám thực hành. Thì khoảng hơn một năm mấy, gần hai năm thì con đã có một người bạn đạo mới ở tại Quảng Nam, thì người ấy thì cũng đã cùng chung phòng với anh Hạnh. Thì con đã có nhờ ảnh, lỗi, con đã có nhờ chị trong một cái dịp về Việt Nam và truyền lại pháp cho ba và mẹ của con. Thì trong thời gian qua đó, thì qua những thơ từ nhận được từ bên nhà, thì con cảm thấy rằng ba mẹ của con có ý muốn con về, muốn truyền cho chính con chỉ dẫn, thì ba mẹ của con mới là yên tâm để mà thực hiện. Con rất lấy làm ái nái, bởi vì trong những cái thời gian qua đó, thì vấn đề tu tập của con có những cái bề trễ và khiến con không thể yên tâm khi mà về trở lại Việt Nam để mà hướng dẫn cho ba mẹ. Và cái thứ hai là con cảm thấy rằng mình còn quá kém để làm được một cái công việc đó. Lúc trước thì con cũng đã có thử con truyền pháp cho một số bạn đạo, nhưng mà lúc đó bởi vì trình độ của mình chưa có, con tưởng là mình khá nhưng thật sự chưa khá, cho nên con bị những cái phản động khiến mình phải hồi tâm trở lại. Thì hiện giờ thì ba mẹ của con vẫn nghĩ rằng chưa theo cái pháp, nhưng mà nó cũng có được một điều quý báu là mẹ con bây giờ đã có hướng vào con đường tu hành chỉ mới ban đầu, và mẹ con viết thơ qua, con muốn là con gửi về cho mẹ con một số chuỗi hạt. Thì con không rõ rằng mẹ con muốn thật sự để mà học phép lần chuỗi cũng như sổ tích của nhà Phật ở bản để mà định tâm, hay là mẹ con muốn con gửi về để cho bà con một cái kỷ niệm. Bởi vì đối với mẹ của con cũng xin thú thật với thầy, có lẽ vì duyên nghiệp kiếp trước hay sao mà con thương mẹ con thì có, nhưng mà những cái tình cảm mà hiểu biết sâu đậm giữa con và mẹ thì điều ấy nó rất là thiếu thốn, thì nó làm cho con rất là ái nái, cho nên con không biết phải đối xử như thế nào. Con có thể là tìm một quyển kinh chẳng hạn của những phương pháp thông thường của thầy Thanh Từ hoặc là của thầy Nhân Hạnh gửi về cho ba mẹ, nhưng mà con cảm thấy là không yên, bởi vì thật ra thì chính cái thầy cũng đã từng nói với con là con không có lập trường là cái thứ nhất, cho nên chính bản thân con chưa được an tâm khi con làm công việc đó, thì con nghĩ rằng những cái gì mà mẹ con nhận được của con chắc chắn là cũng sẽ không được tới đâu, bởi vì những khởi điểm của con nó chưa có được đầy đủ cái sự chín chắn, thì con tin chắc rằng kết quả nó sẽ cũng không được toàn vẹn. Thì con xin được có ý kiến của thầy có nên tìm cách gửi về cho mẹ, hoặc là con sẽ một lần con sẽ về Việt Nam. Nếu mà con cảm khi nào con cảm thấy con đủ trình độ, con sẽ về Việt Nam để con ứng dụng cho mẹ. Thì mẹ con xin thành chân.
Cái đó là cái thiện tâm của con đối với cha mẹ, mà cái chuyện chấp nhận không cũng do cha mẹ mà thôi. Còn cái thiện tâm của con là rất cao quý. Mình tu muốn cha mẹ được tu, thì cha mẹ tìm ra một cái pháp nào cũng là quý. Người thích là quý. Cái duyên của người tới đó, người nhận cái pháp bất cứ ở đâu, pháp nào cũng về trời. Một tu tinh tấn là tốt, không có cái gì phải trở ngại. Cho nên con tu cũng tạo được kỳ công cho chính con, và cộng với cái sự hiếu tâm của con về nói chuyện, chắc ba mẹ cũng cảm động. Thấy con tuổi trẻ mà biết tu. Người phải nhìn lại cái quá khứ của người, và bây giờ già rồi mới thấy cái pháp tu hay và lắm, muốn nắm lấy cái pháp, nhưng mà cái ý lực không có đủ mạnh, vì hoàn cảnh cộng nghiệp nó đã xô đuổi tâm thức thanh tịnh, đua đòi ngoại cảnh, thành ra khó tu là vậy. Chưa chắc thì con về có thể truyền được, vì cái hoàn cảnh nó chưa được tốt. Còn nếu con về thì 96 con về, lúc đó con có cơ hội nói chuyện đạo, bây giờ chưa được.
Bây giờ con cũng biết chắc rằng là con cũng không còn thích hợp với cái hoàn cảnh sống ở bệnh nữa.
Ừ.
Cho nên khi lúc con về, con cũng sợ rằng khi mà tiếp xúc trở lại với ba mẹ, thời gian sống gần nhau cũng sẽ có những cái mà làm cho con phải buồn phiền. Không những con buồn phiền mà cả ba mẹ phải buồn thuộc. Cho nên con muốn tránh cái điều đó. Mà thứ nhất phải chi con, khi nào con đã có cái đủ cái định tâm để con vượt qua những cái đó, thì con sẵn sàng chấp nhận để mà con trở về.
Với cái niềm tin mà ba mẹ biết con tu, chắc ba mẹ cũng để ý cái công viện tu ở Việt Nam. Việt Nam nó nhiều lắm, như của ông Ngài Thanh Tần cũng truyền cho rất nhiều người tu ở Việt Nam. Cái pháp tu thiền rất đông. Nếu mà cha mẹ bằng lòng vô đó tu cũng tốt, chứ không phải không tốt. Pháp nào cũng tốt hết, mà do hành giả chấp nhận là không. Ba mẹ chấp nhận là ba mẹ tu được. Mà cái ảnh hưởng của con là con viết thơ về gia đình thấy rồi. Con tôi nó tu rồi, tôi già chừng này mà không tu. Cái đó cũng là một cái ảnh hưởng rất tốt cho gia đình. Chứ không phải đợi gì con về tới nhà con truyền. Con tu thét rồi cái duyên sẽ đến với cha mẹ, rồi cha mẹ sẽ tu. Có nhiều người tu muốn giúp cho cha mẹ tu không tu được. Tự nhiên cha mẹ sẽ có người đến dạy, và hay là cha mẹ tự đi tìm người tu. Thì ở Việt Nam bây giờ người ta hướng về tu thiền rất nhiều.
Con biết rằng cái pháp nào nó cũng có những cái quý, nó có những cái trường hợp độ cho từ trình độ của cái nhân căn. Nhưng mà con nghĩ rằng đối với ba mẹ của con, vì cái hoàn cảnh và vì cái cuộc sống, cho nên con thấy rằng rất là khó khi mà thực hiện cái pháp vô vi. Cho nên con cũng chỉ có một cái hy vọng duy nhất là con gợi một cái ý thôi. Con chỉ làm một công việc đơn giản, bởi vì con không làm được cái chuyện gì lớn hơn. Con chỉ làm được công việc gợi lại ý. Thì con cũng hy vọng rằng ba mẹ của con, nếu mà được bề trên Ấn Độ, thì sẽ có một cái duyên để mà được gần với đạo pháp hơn. Nhưng trong, thưa thầy, trong 12 năm con rời khỏi quê nhà, thì hầu như thơ con viết với mẹ của con, hình như con không dám viết. Hay nói đúng ra là con không biết phải viết một cái gì. Cho nên khi bây giờ nhiều khi muốn đặt bút viết lại cho mẹ, mẹ con thì viết cho con rất là nhiều, nhưng mà con không biết phải viết gì trở lại. Mà khi viết trong đó, con sợ rằng những lời lẽ của mình, khi mà mình có những lời khuyên, nhiều khi nó có những cái sự mà không đúng, hoặc là nó hơi trịch thượng, hoặc là nó sẽ làm cho mẹ phiền lòng. Cho nên con không biết rằng mình có nên phải viết thơ về cho mẹ hay không.
Mình làm phận con ly hương xa cha mẹ, không có cha mẹ nào không nhớ con, thì ít nhất hàng tuần con phải có gửi lời thăm sự bình an của cha mẹ. Đó là con lo cha mẹ. Không nhiều thì ít, cũng phải có lời thăm sự bình an và sức khỏe của cha mẹ. Đúng, người ta, người ở nước văn minh có học, luôn luôn phải biết thăm cha mẹ. Nhất là người Mỹ, nó hàng tuần gửi thơ về thăm cha mẹ, nói có mấy câu thôi, hỏi thăm sức khỏe của cha mẹ. Cái đó là chuyện cần thiết, đó là một nền an ủi cuộc sống trong giây phút động loạn này. Khi cha mẹ nhận được thơ của người con xa cách quý hơn vàng, chứ không phải con gỡ món quà gì người thích đâu, nhận được cái tin tức thôi cũng đủ mừng rồi. Cái tình thương yêu âu yếm của cha mẹ quý trọng vô cùng. Một người tu phải hiểu cái hiếu đối với gia ca thì cái đạo nó mới có.
Lắm khi bực tức muốn rơi, nghiệp duyên lăn lộn nơi đời tạm thôi. Phù sanh cõi tạm vì ngôi, lôi thôi đủ thứ đứng ngồi không yên. Giam thân tự cảm lụy phiền, hút thâu ngoại cảnh khó yên. Đồng lòng giao tiếp ngoài trong, không sao tránh khỏi tạo vong khổ đau. Đời lý luận thương nhau, bên trong muốn tránh khỏi râu khỏi lo.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.